Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lean UX Designing Great Products with Agile Teams là sách về thiết kế sản phẩm số và quản trị cách làm việc của đội ngũ do Jeff Gothel và Josh Seiden đồng tác giả. Ấn bản gắn với ISBN này trình bày Lean UX không như một quy trình cứng nhắc, mà như một cách phối hợp để giải quyết đúng vấn đề bằng việc liên tục kiểm tra giả định với người dùng thật. Cuốn sách nằm ở giao điểm của tư duy thiết kế, lấy con người làm trung tâm, phát triển Agile và nguyên lý Lean Startup, thay vì xem bản đặc tả. Giao diện hoàn chỉnh hay số lượng tính năng là thước đo tiến độ. Tác giả hướng nhóm sản phẩm đến kết quả có thể quan sát như thay đổi hành vi người dùng hoặc tác động kinh doanh. Mục đích chính là giảm rủi ro xây nhầm sản phẩm, rút ngắn vòng phản hồi và đưa hoạt động khám phá sản phẩm vào nhịp làm việc thường xuyên của cả nhóm đa chức năng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển trọng tâm từ đầu ra bàn giao sang kết quả cho người dùng và doanh nghiệp. Luận điểm trung tâm của Lean UX là phân biệt rõ đầu ra với kết quả. Đầu ra là những thứ nhóm tạo ra, chẳng hạn màn hình mới, tài liệu yêu cầu, prototype hay một tính năng đã được lập trình. Chúng cần thiết, nhưng tự chúng không chứng minh sản phẩm, đã tạo giá trị. Kết quả là thay đổi có thể quan sát ở người dùng hoặc hoạt động kinh doanh. Ví dụ người dùng hoàn tất một tác vụ dễ hơn, quay lại thường xuyên hơn hay giảm nhu cầu liên hệ hỗ trợ. Sự dịch chuyển này làm thay đổi cách một nhóm bắt đầu công việc. Thay vì nhận yêu cầu rồi lập tức tranh luận về giải pháp, nhóm cần làm rõ vấn đề, đối tượng chịu ảnh hưởng. Hành vi mong muốn thay đổi và bằng chứng sẽ cho biết mình có tiến bộ hay không. Cách tiếp cận đó cũng giúp xử lý bất định trung thực hơn. Một ý tưởng từ lãnh đạo, dữ liệu phân tích hoặc trực giác của nhà thiết kế đều có thể hữu ích, nhưng vẫn là giả định trước khi được kiểm chứng. Khi mục tiêu được diễn đạt bằng kết quả, đội ngũ có nhiều phương án thiết kế để thử, không bị khóa vào giải pháp đầu tiên. Đồng thời, cuộc trao đổi giữa thiết kế, kỹ thuật và kinh doanh chuyển từ việc bảo vệ phần việc riêng sang cùng chịu trách nhiệm về tác động của sản phẩm. Thứ hai, giả định, giả thuyết và Lean UX Canvas tạo ngôn ngữ chung trước khi xây dựng. Lean UX đề nghị biến những điều nhóm tin là đúng thành giả thuyết có thể kiểm tra. Đây là bước quan trọng vì nhiều quyết định sản phẩm thường được trình bày như sự thật, dù thực chất dựa trên hiểu biết chưa đầy đủ về khách hàng, bối cảnh sử dụng hoặc mô hình kinh doanh. Nhóm trước hết xác định vấn đề kinh doanh, người dùng cần phục vụ, nhu cầu hoặc trở ngại của họ, kết quả mong đợi và các tín hiệu dùng để đánh giá. Từ đó, họ diễn đạt một giả thuyết theo logic nhân quả rằng nếu cung cấp một giải pháp nhất định cho một nhóm người cụ thể thì một hành vi hay kết quả xác định sẽ thay đổi. Giá trị của cách viết này không nằm ở câu chữ mẫu mực, mà ở chỗ nó phơi bày phần chưa biết để cả nhóm cùng xem xét. Lean UX Canvas là công cụ hỗ trợ quá trình đó, giúp tập hợp các giả định quan trọng trên một không gian chung thay vì phân tán trong tài liệu dài. Nó không thay thế nghiên cứu người dùng, kế hoạch sản phẩm hay chiến lược. Vai trò của nó là tạo điểm xuất phát rõ ràng cho cuộc thảo luận liên chức năng và cho việc ưu tiên học hỏi. Khi thời gian và nguồn lực hữu hạn, nhóm nên ưu tiên những giả định có rủi ro cao nhất, tức các điều mà nếu sai sẽ làm toàn bộ hướng giải pháp mất giá trị. Nhờ vậy, công sức được dùng để giảm bất định sớm, thay vì hoàn thiện một phương án chưa được chứng minh. Thứ ba, nhóm đa chức năng thay thế mô hình bàn giao tuần tự và các silo chuyên môn. Cuốn sách phản đối cách làm tuần tự, nơi bộ phận kinh doanh viết yêu cầu, nhà thiết kế làm giao diện, rồi đội kỹ thuật triển khai và chỉ sau đó người dùng mới được hỏi ý kiến. Mô hình này tạo cảm giác trật tự, nhưng phản hồi quan trọng thường đến quá muộn khi chi phí thay đổi đã cao. Lean UX đặt thiết kế và hoạt động chung của một nhóm đa chức năng gồm những người có năng lực về sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật cùng tham gia tìm hiểu vấn đề và tạo giải pháp. Điều này không có nghĩa mọi người đều thay thế chuyên môn của nhau. Nhà thiết kế vẫn chịu trách nhiệm về chất lượng trải nghiệm, kỹ sư vẫn đánh giá tính khả thi và người phụ trách sản phẩm vẫn kết nối mục tiêu kinh doanh. Khác biệt là tri thức không bị giữ trong từng silo, còn các quyết định quan trọng được hình thành qua trao đổi sớm. Những hoạt động như phác thảo chung, workshop, chia sẻ nghiên cứu và cùng xem kết quả thử nghiệm giúp nhóm xây dựng hiểu biết chung. Lợi ích thực tế là các ràng buộc kỹ thuật được nhận ra trước khi thiết kế quá chi tiết, còn nhu cầu người dùng không bị giản lược thành một danh sách tính năng. Tuy vậy, hợp tác không tự xảy ra chỉ vì mọi người ngồi cùng phòng hay dự cùng một cuộc họp. Nó cần mục tiêu chung, quyền tiếp cận phản hồi khách hàng và sự an toàn để nêu nghi ngờ. Vì thế, Lean UX cũng là một thay đổi về văn hóa trách nhiệm, không chỉ là bộ kỹ thuật dành cho nhà thiết kế. Thứ tư, MVP và thí nghiệm ngắn dùng để học nhanh, không phải để phát hành sản phẩm sơ sài. Một điểm thường bị hiểu sai là Minimum Viable Product hay MVP đồng nghĩa với phiên bản ít tính năng và chất lượng thấp. Theo tinh thần Lean UX, MVP là phiên bản nhỏ nhất của giải pháp hoặc trải nghiệm có thể giúp nhóm học được điều quan trọng về giả thuyết của mình. Nó có thể là bản phác thảo, prototype, mô phỏng, một luồng chức năng giới hạn hay một thử nghiệm khác phù hợp với câu hỏi cần trả lời. Hình thức phải được lựa chọn theo mức độ bằng chứng cần có, chứ không theo thói quen cứ phải xây phần mềm hoàn chỉnh. Nếu nhóm chỉ cần biết người dùng có hiểu đề xuất giá trị hay không, một prototype được kiểm tra trong buổi phỏng vấn có thể hiệu quả hơn nhiều so với việc phát triển trong vài tuần. Nếu cần đo hành vi thực tế ở quy mô lớn, sản phẩm vận hành được và dữ liệu sử dụng có thể cần thiết hơn. Thí nghiệm tốt liên kết trực tiếp với giả thuyết, nêu rõ cách đo, tiêu chí diễn giải và quyết định tiếp theo khi kết quả xuất hiện. Việc lặp lại các chu kỳ xây dựng, đo lường và học hỏi làm giảm chi phí của sai lầm vì nhóm phát hiện giả định không đúng khi phạm vi đầu tư còn nhỏ. Dù vậy, tốc độ không phải mục tiêu độc lập. Thử nghiệm quá mơ hồ, chọn sai người tham gia hoặc đo chỉ số không liên quan vẫn dẫn đến kết luận sai. Lean UX vì vậy nhấn mạnh học hỏi có kỷ luật thay vì chạy theo số lượng thử nghiệm hay tốc độ phát hành. Cuối cùng, đưa khám phá liên tục vào Scrum đòi hỏi thay đổi vận hành và cách đo lường. Lean UX không xem Agile, đặc biệt là Scrum, như đối thủ của thiết kế trải nghiệm. Agile hỗ trợ chia nhỏ công việc, tạo nhịp giao hàng và phản hồi đều đặn. Còn Lean UX bổ sung kỷ luật khám phá để nhóm không chỉ triển khai nhanh một backlog có sẵn. Trong thực tế, điều này đòi hỏi hoạt động thiết kế, nghiên cứu và thử nghiệm diễn ra trong hoặc song hành với các sprint, thay vì bị tách thành một giai đoạn lớn ở đầu dự án. Các quan sát từ khách hàng cần đi vào việc ưu tiên backlog, còn những hạng mục thiết kế và thí nghiệm phải được nhìn nhận như công việc thật, không phải phần việc phụ làm khi còn thời gian. Cuốn sách cũng chỉ ra rằng trở ngại lớn thường nằm ở tổ chức, cơ chế phê duyệt dài, ngân sách gắn chặt với phạm vi tính năng cố định, đánh giá nhân sự theo sản lượng hoặc khả năng tiếp cận khách hàng bị kiểm soát đều có thể khiến nhóm quay lại cách làm cũ. Vì vậy, áp dụng Lean UX cần sự bảo trợ để nhóm được thử nghiệm, được thay đổi hướng đi khi có bằng chứng và được đánh giá bằng kết quả thay vì số tài liệu hay số tính năng hoàn thành. Không phải mọi quyết định đều có thể được xác nhận bằng thử nghiệm tức thì, nhất là các quyết định nền tảng, pháp lý hoặc dài hạn. Nhưng tư duy Lean UX vẫn hữu ích trong các trường hợp đó vì nó buộc tổ chức nêu rõ giả định, mức độ rủi ro và bằng chứng còn thiếu. Đây là điều biến Lean UX từ một kỹ thuật thiết kế thành một cách vận hành sản phẩm. Kết luận, Lean UX phù hợp nhất với nhà thiết kế trải nghiệm, quản lý sản phẩm, kỹ sư phần mềm, Scrum Master và lãnh đạo đội ngũ đang xây dựng sản phẩm số trong môi trường có nhiều bất định. Sách đặc biệt hữu ích cho những nhóm cảm thấy mình giao hàng đều, nhưng chưa chắc đang giải quyết đúng nhu cầu của khách hàng. Người đọc không nên kỳ vọng một công thức thay thế toàn bộ quy trình hiện có. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc cung cấp một hệ quy chiếu để đặt câu hỏi tốt hơn. Biến niềm tin thành giả thuyết, chọn thí nghiệm tương xứng với rủi ro và tổ chức hợp tác quanh bằng chứng thay vì ý kiến cấp bậc. Về mặt tư duy, cuốn sách giúp phân biệt rõ việc làm ra sản phẩm với việc tạo ra giá trị, một phân biệt thiết yếu trong quản trị sản phẩm hiện đại. So với nhiều sách về Agile, vốn tập trung vào lập kế hoạch, backlog và nhịp sprint, Lean UX đưa tiếng nói người dùng và hoạt động khám phá vào trung tâm. So với các sách thiết kế truyền thống thiên về quy trình, tạo ra giao diện hay tài liệu bàn giao, nó chú trọng cách toàn đội cùng học và điều chỉnh. Điểm nổi bật của Lean UX là sự kết hợp cụ thể giữa thiết kế lấy con người làm trung tâm, thử nghiệm kiểu Lean Startup và cơ chế phối hợp của Agile. Dù các tổ chức vẫn phải tự điều chỉnh theo bối cảnh, sách đưa ra nền tảng vững chắc để giảm đầu tư mù quáng và xây dựng năng lực học hỏi liên tục. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeff Kotelf, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!